Bởi vậy cho nên nhiều khi tôi nói quý vị nghe thì coi như là cái chuyện thường. Chứ bây giờ đây thì tỷ dụ như tôi đi thì cũng có tu chút chút gì rồi, cho nên bây giờ cũng được hiểu đạo, nói pháp cho quý vị nghe. Thì tôi tu được chút chút, thí dụ 1 tỷ phần mới thành Phật thì tôi cũng được 1-2 phần tỷ đó, phải không? 1-2 phần tỷ. Thì giờ giả sử tôi được 2 phần tỷ đi, thì quý vị chưa được phần nào thì giờ tôi phải thuyết pháp cho quý vị nghe. Bây giờ tôi thuyết pháp cho quý vị nghe, trong mỗi hội thuyết pháp á thì có chừng 100 người, 200 người. Thì như vậy thì quý vị mà cùng ở chung trong hội thuyết pháp của chúng tôi á, trong đó có vị thì cũng được tu được 1 phần tỷ kiếp rồi, hoặc là chưa có phần tỷ nào hết, mới còn tinh khôi. Cho nên mấy người mà được 1 phần tỷ rồi thì dễ dạy, thuần thục, phải không? Còn mấy người tinh khôi thì sao? Thì cái thói đời họ quá nặng nề, cho nên rồi ngang bướng đủ thứ hết. Mà bây giờ mình muốn cho đồ đệ mình ngày mai đông dày vô số kể, vô lượng vô biên, thì mình có chán buồn khi bị 1-2 cái phần tử cứng đầu cứng cổ nói ngang nó ngược, rồi mình chán mình bỏ, thì như vậy mình thành Phật nổi không? Mình thành Phật được không? Thì chắc không bao giờ gọi là lúc mình thành Phật hết. Bởi vì nếu mình chán mình sợ thì tự nhiên mình đâu có độ chúng sinh trong viên mãn. Mà không độ viên mãn thì biết bao giờ thành Phật. Cho nên rồi thì đừng có chán chúng sinh cứng đầu cứng cổ. Thôi thì 100 người dành cho 10 người cứng đầu thôi, phải không? Còn 90 người dễ dãi thì cũng được quá rồi, phải không? Chứ đừng có đòi hỏi 100 người như trăm. Mình có cái tham á, muốn làm gì thì trọn vẹn 100 phần, phải không? Người nào ra tưởng toàn là cái hạng số 1 không à, thì làm sao được điều đó? Bởi vì cái nhân duyên của mỗi người đã tu hoặc chưa tu, bây giờ gặp lại nhau. Thì như vậy những người hồi xưa, tôi nói ví dụ như bây giờ quý vị đã cùng chúng tôi ở thiền viện tu được 10 năm, 20 năm rồi, sau đời sau nếu quý vị ra đời gặp tôi thì quý vị đó tương đối là thuần thục rồi đó, phải không? Còn có những vị thì hiện đời nay gặp tôi mới tu có 1-2 năm rồi cái tôi tịch đi, thì những người đó người sau này thì sao? Thì gặp tôi thì thuần thục chút chút. Còn quý vị mà bây giờ còn làm cư sĩ, còn ham uống rượu, rồi còn ham cờ bạc đi chơi, rồi đủ thứ hết, rồi cái mình nghe nghe 1-2 thời pháp cũng phát tâm, rồi cuối cùng cũng muốn tu, nhưng mà chưa kịp xuất gia cả thì tu tịch mất rồi. Thì như vậy cái sau này gặp lại tôi thì cũng gặp, bởi vì duyên ít như nhiều cũng gặp. Gặp lại thì sao? Những người đó tuy tu chứ mà cũng còn thích chơi, phải không? Còn thích nghe người ta nói rượu chè cũng thích, nghe người ta nói chuyện gì vui đời ta cũng thích. Thì như vậy, còn có người hồi xưa họ không có phải là họ nghe pháp mà họ phát tâm tu, họ nghe pháp rồi họ chê bai, họ dèm xỉu đủ thứ hết, rồi chính cái duyên mà họ ngược ngạo đó, rồi bây giờ cái họ cũng có duyên gặp mình. Bây giờ gặp mình cái lớp thành họ tu, họ vô tu thì họ làm gì? Họ chuyên phá mình thôi, phải không? Mình nói đàn, họ nói ngõ, ký ngược ngược với nhau hoài. Thì như vậy thì cũng là có duyên gặp mình rồi. Đó, thì như vậy thì hiểu được cái lẽ đó rồi, thì tất cả quý vị cười thôi. Ông là họ cũng có duyên với mình, chứ không duyên đâu có gặp, phải không? Bởi có duyên nên gặp lại, mà trong cái duyên thuận thì gặp lại trong cái hoàn cảnh rất là thuận. Còn nếu trong cái duyên nghịch thì gặp lại trong cái hoàn cảnh nghịch, thì âu là có cái duyên hết, thì đừng có buồn, đừng có giận. Nhiều người làm Phật sự cứ làm lúc rồi cái thấy mấy cái người tu mà sao cứ chỏi mình không à, nói cái gì thì cứ làm cho mình tranh cổ họng, muốn nghẹt họng không cho nói. Thì rồi đó nó tức để thứ cái gì mà ngố nghịch. Bây giờ tức là tức ai? tức mình trước sau mà mình có những cái duyên kỳ cục vậy, phải không? Bây giờ mới gặp những cái kẻ kỳ cục đó, thôi thì ráng độ họ, nhờ độ họ lâu ngày mình đủ số để thành Phật chứ, phải không? Nói là mấy cái vô lượng vô biên đó thì mới được thành Phật. Bởi vì cõi nước mình thành Phật cõi đông quá, mà nếu đông quá không có người ở buồn chết còn gì. Phải cõi lớn quá mà không người thì buồn. Cho nên cõi to thì phải có chúng sinh nhiều, mà chúng sinh đó đến cái cõi mình là cõi thanh tịnh thì tất nhiên phải chúng sinh thanh tịnh. Mà muốn chúng sinh thanh tịnh thì ngay bây giờ mình phải giáo hóa từ từ đó đi, phải không? Đời này giả sử 100% thanh tịnh, họ được 1 phần 2 phần cũng tốt rồi, chứ còn đừng đòi hỏi họ phải đủ 100% như cái tham vọng, cái ước mơ của mình. Đó, chính hiểu được cái điều này thì quý vị mới thấy phải phát tâm Bồ Tát, phải không? Nếu không có phát tâm Bồ Tát thì mong gì thành Phật. Mà phát tâm Bồ Tát thì có nghĩ ngày mai kia thì tôi, cái thất tôi chỉ chứa 1 người 2 người là tôi tu rục chết thôi, có nghĩ vậy không? Phải nghĩ sao đó để mà giáo hóa chúng sinh, để trang nghiêm cõi Phật, phải không? Làm lễ cho tất cả chúng sinh đó là trang nghiêm cõi Phật của mình. Từ trang nghiêm cõi Phật rồi sao mình thành Phật, mà thành Phật thì cõi trang nghiêm thanh tịnh, chúng thanh tịnh. Thì như vậy mình thành Phật rồi thì tất cả những cái điều đều như ý, thì lúc đó mới thực là sống hạnh phúc, phải không? Chứ còn như bây giờ, tuy nhiên mình đang tu thì không phải mọi việc đều như ý, có cái thì mình được, có cái thì không được, có cái thuận, có cái nghịch, có những cái nó làm cho mình trắc trở khó khăn. Nhưng mà trên đường tu mình cứ vượt qua hết, làm sao cho ai gặp mình và sống gần mình, đời này và nhiều đời sau đều mỗi đời có tiến lên, đừng có lui sụp, đó là tốt rồi. Như vậy thì đoạn chót thì Đức Phật nói rằng cõi nước của Đức Phật đó có vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh như thế, nên cái tên cái kiếp đó là kiếp Bửu Minh, còn nước đó tên là Thiện Tịnh. Rồi Đức Phật thì sống lâu vô lượng, vô số kiếp, còn pháp trụ đời cũng rất lâu. Rồi sau khi Phật diệt độ, người ta dựng tháp bảy báo để thờ cúng vân vân. Như vậy thì đó là Phật nói về cái thọ ký cho ngài Phú Lâu Na hay là ngài Mãn Từ Tử công hạnh tu hành thế nào và được thành Phật, rồi cái cõi nước sao sao đó Phật đã nói đầy đủ rồi. Phần trùng tụng chúng tôi khỏi lặp lại, giờ qua tới đoạn kế. Bây giờ 1200 vị A La Hán bậc tâm tự tại nghĩ như vậy: chúng con vui mừng được điều chưa từng có, nếu Đức Thế Tôn đều thọ ký cho như các đệ tử lớn khác thời sung sướng lắm. Đức Phật biết tâm niệm của các vị đó nên nói với ngài Đại Ca Diếp: 1200 vị A La Hán đó, nay ta sẽ hiện tiền thứ tự mà thọ ký đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Trong chúng đó đệ tử lớn của ta là Kiều Trần Như Tỳ Kheo sẽ cúng dường 62.000 ức Đức Phật. Vậy sao thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn? 500 vị A La Hán, ông Ưu Lầu Tần Lo Ca Diếp, ông Già Gia Ca Diếp, ông Na Đề Ca Diếp, ông Ca Lưu Đà Di, ông Ưu Đà Di, ông A Nâu Lâu Đà, ông Ly Bà Đa, ông Kiết Tân Na, ông Bạc Câu La, ông Châu Đà, ông Tá Già Đà, vân vân, đều sẽ được đạo vô thượng chính đẳng chánh giác, đều đồng một hiệu là Phổ Minh. Đến đây thì Đức Phật liền thấy chư vị A La Hán tâm thanh tịnh hướng về Phật đều tán thán Phật là chưa từng có, rồi mong mỏi Phật được thọ ký cho. Mà khi mong mỏi Phật thọ ký thì lúc ngạc đó các ngài còn tâm A-la-hán nữa không? Nếu mong thọ ký làm Phật ấy, thì đó là đã phát cái tâm Bồ-Tát rồi, không còn cái tâm A-la-hán nữa. Như vậy cho nên Đức Phật liền thọ ký cho những vị đó sau này sẽ thành Phật. Sau này là bao lâu? Nghĩa là sau này là 62,000 ức Đức Phật. Ở chỗ 62,000 ức Đức Phật, rồi làm tất cả những điều công đức đó sau mới thành Phật. Thì quý vị thấy trong cái số người đây, ngài Kiều Trần Như là cái người được Phật độ trước trong cái số đệ tử. Bởi vì sau khi Phật thành Phật rồi, đến vườn Lộc Uyển lần thứ pháp đầu tiên thì ông Kiều Trần Như là cái người ngộ trước nhất, cho nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. A Nhã là giải đó, tức là ông Kiều Trần Như là hiểu trước nhất. Như vậy mà tới đây Phật thọ ký ông phải cúng dường 62,000 ức Đức Phật nữa sau mới thành Phật. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu mà quý vị có mặt trong hội nghe Đức Phật thọ ký như vậy, quý vị có mừng không? Chắc không mừng quá, phải không? Vì mà tới 62,000 ức Đức Phật tu cái hạnh Bồ Tát rồi mới được thành Phật. Như vậy thì 62,000 Đức Phật thì quá dài, phải không? Nghĩa là ai cũng muốn tu, làm sao trong đời này chứng quả, đời này được giải thoát, mà nói tới 62,000 ức Đức Phật mình phải gặp cúng dường tu hành theo như vậy rồi mới thành Phật thì nghe thật là nhán. Nhưng mà thật ra thì không phải vậy. Bởi vì đã phát tâm Bồ Tát là cái trí tuệ bát nhã viên mãn, mà trí tuệ bát nhã viên mãn cho nên thấy thời gian nó vô nghĩa, nó không có giá trị như quyển như quá. Vì vậy mà các ngài không có sợ, không có ngán. Sở dĩ mình ngán mình sợ là mình thấy thời gian thiệt, thấy con người thiệt, thấy ngoại cảnh thiệt, cho nên mình mới sợ mới ngán. Thì sau đó thì tất cả đều được Đức Phật thọ ký hết. Tất cả những vị này sau đều sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh. Vị Phật Phổ Minh này sắp nhập Niết Bàn thì thọ ký cho vị Phật Phổ Minh khác cùng kế thế sự nghiệp với các ngài. Như vậy mà hết thảy 500 vị đó đều thành Phật hết. Bây giờ 500 vị A-la-hán ở trước Phật được thọ ký xong, vui mừng hớn hở, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại với chân Phật, ăn năn lỗi của mình mà tự trách: Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho mình đã được rốt ráo diệt độ, nay mới biết đó là như người vô trí. Vì sao chúng con đáng được trí huệ của Như Lai mà bèn tự lấy trí nhỏ cho là đủ? Như vậy thì đây, ngang đây các ngài được thọ ký rồi, các ngài mừng rỡ, rồi tự ăn năn hối lỗi cũ của mình, nên trách rằng tại sao mình cũng có khả năng thành Phật, mình sẽ được thọ ký thành Phật, mà hồi xưa mình tu, mình chứng A-la-hán, mình cho là đủ. Thì như vậy mình thật là giống như người vô trí thôi. Thì tới đây ngài mới dùng cái thí dụ, các ngài mới dùng cái thí dụ: Thế Tôn, thí như có người đến nhà bạn thân say rượu nằm, lúc đó người bạn thân có việc quan phải đi lấy châu báu vô giá cột trong áo của gã sai cho đó rồi đi. Gã đó sai nằm đều không hay biết, sau khi dậy bèn dạo đi đến nước khác, vì việc ăn mặc mà phải gắng sức cầu tìm rất là khổ nhọc, nếu có được chút ít bèn cho là đủ. Lúc sau người bạn thân gặp gỡ thấy gã bèn bảo rằng: lạ thay anh này, sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Ta lúc trước muốn cho anh được an vui, tha hồ thọ năm món dục, ở ngày tháng năm đó đem châu báu vô giá cột vào trong áo anh, nay vẫn còn đó mà anh không biết, lại đi nhọc nhằn sầu khổ để cầu tự nuôi sống, thật là khờ lắm. Nay anh nên đem ngọc báo đó đổi chác lấy đồ cần dùng, thời thường được vừa ý, không chỗ thiếu thốn. À, cái thí dụ này tên là cái thí dụ hệ châu. Hệ là cột, châu là hạt châu đó, nghĩa là diễn tả một cái anh chàng được phước là có người bạn giàu, còn bản thân anh thì nghèo, nghèo sơ sát. Bây giờ tới thăm người bạn giàu mà giàu lớn quá, cho nên rồi anh bạn anh có nhiều việc, khi đãi đằng một tiệc cơm và rượu chè rồi, cái anh bạn nghèo này gặp bữa rượu chè cái uống sai, anh nọ có chuyện đi, cho nên rồi đem cái hạt châu quý cột trong cái chéo áo, nghĩ rằng mai kia anh tỉnh sai, anh sờ trúng cái túi áo, cái chéo áo, anh mở ra cái gặp hạt châu, thì chừng đó cái anh đem hạt châu anh đổi, thì mọi cái việc nhu cầu cần yếu trong cuộc sống này anh sẽ thỏa mãn hết. Mà không ngờ cái gã sai này, khi mà tỉnh dậy rồi, cái rồi đi về rồi cũng lang thang như trước, đi kiếm ăn vất vả khổ sở, trải qua năm tháng dài cực khổ như vậy, bỗng có cơ hội tốt gặp lại cái anh bạn cũ, thì anh thấy người bạn mình sao bây giờ cũng không hơn kém gì thời xưa, cũng vẫn nghèo vẫn khổ. Thì như vậy anh mới trách: tại sao ngày đó tháng đó tôi đã cho anh hạt châu cột trong chéo áo mà bây giờ anh không chịu lấy ra xài, mà anh cứ nghèo nghèo hoài vậy? Anh nợ nghe giật mình, mới sờ lại cái chéo áo, mở thấy hạt châu, rồi chừng đó mới ngang đây là hết thiếu thốn. Cái thí dụ thật là khéo, bởi vì ở cái phẩm quá thành dụ đó nói rằng khi 16 vị Sa Di Bồ Tát, trong đó có Đức Phật Thích Ca, phải không? Mà ngài là vị thứ 16. Trước đó sau khi Phật nói kinh Pháp Hoa cho 16 vị Sa Di Bồ Tát nghe rồi, Phật liền nhập định bao nhiêu kiếp, thì những cái người nhận được cái lời dạy đó, tức là 16 vị nghe được cái kinh Pháp Hoa rồi mới nói lại cho tí chúng nghe, và số đó cũng vô số vô biên. Rồi Phật kết thúc rằng những vị mà hồi xưa do Đức Phật lúc còn làm Sa Di Bồ Tát đó thì được giáo hóa, bây giờ đây là những chúng thanh văn Bồ Tát trong hội khi Đức Phật Thích Ca thành Phật ở trong hội đó. Thì như vậy thì những vị thanh văn mà có mặt trong hội Phật Thích Ca trong đời này là đã được cái gì rồi? Tức là đã được giáo hóa hồi vô lượng kiếp trước rồi, phải không? Nên từ Bồ Tát giáo hóa cái kinh Pháp Hoa, hay nói cái khác là cái tri kiến Phật rồi, rồi bây giờ đây mới gặp lại và mới được Phật thọ ký cho. Thì như vậy trước mình đã được trao cho cái của quý rồi, mà bao nhiêu thời gian lâu mình quên, giống như cái chàng sai này vậy, phải không? Cứ lo sai rồi không nghĩ gì hết, không tìm kiếm, ngay chéo áo có hạt châu mà quên lửng, để mà chịu khổ cực. Bây giờ đây mới thức tỉnh, biết được mình là sai lầm, Phật thọ ký cho sẽ thành Phật. Thì như vậy đó là cái điều rất là rõ ràng. Bây giờ họ pháp Đức Phật cũng lại như vậy: lúc làm Bồ Tát giáo hóa chúng con, khiến phát lòng cầu nhất thiết trí, mà chúng con liền bỏ quên, không nghe không biết, đã được đạo A La Hán, tự nói là diệt độ, khổ nhọc nuôi sống, chút ít cho là đủ, tất cả trí nguyện vẫn còn chẳng mất, Ngày nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con mà nói rằng: các tỳ kheo, đạo của các ông không phải rốt ráo diệt. Ta từ lâu đã khiến các ông gieo căn lành của Phật, dùng sức phương tiện chỉ tới Niết Bàn mà các ông chưa thiệt diệt độ. Nghĩa là như vậy thì cái Niết Bàn mà của A-la-hán đó là phương tiện chứ không phải là thiệt diệt độ. Thế Tôn, chúng con nay mới biết mình thiệt là Bồ Tát, được thọ ký sẽ thành đạo vô thượng chánh đẳng chính giác. Vì nhân duyên đó lòng rất vui mừng được điều chưa từng có. Như vậy thì đã được gieo cái hạt giống Bồ Tát lâu đời lâu kiếp vậy rồi mà quên. Bởi quên cho nên ngày nay được Phật thọ ký hay là được Phật nhắc lại, chừng đó mới nhớ, mới khao khát được thành Phật. Đó là nguyện làm cái hạnh Bồ Tát, vì vậy mà Phật thọ ký sẽ thành Phật. Đó là cái ví dụ rất là hay. Thì như vậy từ trước đến đây mấy cái thí dụ hay rồi. Cái thí dụ thứ nhất là cái thí dụ nhà lửa và ba xe, phải không? Rồi cái thí dụ thứ hai là, mà thí dụ thứ nhất là ai thí dụ? Cái đó là Đức Phật thí dụ. Ở trong cái phẩm thí dụ đó là Phật nói. Rồi cái thí dụ thứ hai là ai nói? Tên gì? Là thí dụ cùng tử đó, phải không? Đó là bốn vị Đại A-la-hán đó, một Kiền Liên, ngày Ca Nhiếp đó. Nói cái thí dụ đó là để nói lên mình đã có người cha giàu mà mình quên, rồi đi lang thang. Rồi kế đó nữa là tới cái thí dụ gì? Tức là cái thí dụ dược thảo đó, dược thảo vũ đó. Ví dụ là ai nói? Ví dụ đó Phật nói, phải không? Đó. Rồi kế đó nữa là cái vụ gì? Vụ quá thành. Vụ quá thành, phải không? Vụ quá thành thì cũng là Phật nói. Đó. Phật nói những cái vụ đó. Thì bây giờ tới cái vụ hệ châu này mới là mấy người đệ tử nói. Đó. Như vậy thì trước các vị đệ tử nói cái thí dụ cùng tử để diễn tả cái tâm trạng cái người do cái phúc duyên đầy đủ mà không biết, tức để đi lang thang khổ sở rồi trở về cha, gặp cha mà mình cũng vẫn không dám nhìn, rồi lại kiếm được chút ít phương tiện sống cho nó là đủ, vân vân, để diễn tả cái tâm trạng của cái người đã được sẵn của báo hay là sẵn người cha giàu mà mình không ham không nhận, lại đi nhận cái làm tôi tớ nghèo khổ, rồi bây giờ được Phật thọ ký cho giống như ông cha trao hết sự nghiệp cho mình. Đó là nói lên cái tâm trạng các ngài. Mà đến đây cũng vậy, các ngài nói lên cái tâm trạng của mình là trước đã được Phật giáo hóa, giống như đã cạc cột cái hạt châu trong chiếc áo cho rồi mà quên lửng đi vì gì sai xưa, cho nên bây giờ được Phật nhắc lại rồi mới nhớ, thì từ đây về sau được Phật thọ ký. Thì như vậy qua những cái thí dụ đó làm chúng ta thấy sáng tỏ cái tâm của các ngài, nghĩa là khi còn trong cái lúc say mê các ngài được chút ít cho là đủ, nhưng mà cái đó không phải là cái nguyện vọng, cái hoài bão của Phật muốn, mà Phật muốn ai cũng được thành Phật hết. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, ngày mai kia, tôi nói ngày mai kia không có bao lâu nghe, tất cả quý vị sẽ làm sao? Chắc ai cũng làm ông Phật, rồi có một cái cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, rồi có đồ đệ cũng trang nghiêm đầy đủ Bồ Tát A-la-hán không? Phải không? Như vậy thì quý vị sợ sao mình không có cái thế giới riêng không? Mà sợ mình không có đủ chỗ để mà mình chia nhau mà làm Phật không? Có sợ không? Mà chỉ sợ là cái công đức thanh tịnh của mình chưa có đủ, phải không? Như vậy thì nơi Kinh Pháp Hoa này dạy cho chúng ta cái tâm lớn lao để nghĩ tới cái quả thành Phật thôi, Như vậy mà mới tu cái hạnh làm sao cho thật là viên mãn. Vì vậy mà trải qua thời gian số kiếp cũng như là độ chúng sinh, mình không có lấy đâu làm giới hạn hết. Vì bốn cõi nước trang nghiêm, chúng sinh ở cõi đó đều là Bồ Tát La Hán, thì chúng ta cũng không nên đặt cái giới hạn tới đâu là đủ, tới đâu là rồi. Đó là cái ý nghĩa phát cái tâm Bồ Tát. Rồi đọc tiếp.
Đến cái phẩm thứ 9 tên là Thọ Học Vô Học Nhân Ký. Ở đoạn trước thì đầu tiên là những cái vị đệ tử hàng La Hán bậc thượng, hay là những cái hàng La Hán mà được Đức Phật cho là có những cái bậc nhất. Rồi kế đó cả 500 vị La Hán đều được thọ ký. Còn đến đây gọi là thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người còn hữu học và vô học. Rồi vô học tức là A-la-hán, mà hữu học tức là từ cái quả thứ ba, tức là A-na-hàm trở xuống, thì gọi đó là hữu học. Bởi vậy cho nên ngài A-nan độ rài chưa có chứng được A-la-hán, cho nên gọi là hữu học. Như vậy thì phẩm này thọ ký đi xa hơn nữa, là cái người đã chứng A-la-hán rồi và cái người chưa chứng A-la-hán đều được thọ ký. Bây giờ ngài A-nan và ngài La Hầu La nghĩ như vậy, chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký thì sung sướng lắm. Liền từ nơi chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật, đầu mặt lại chân Phật, đồng bạch Phật rằng: Thế Tôn, chúng con trong đây cũng đáng có phần, chỉ có Đức Như Lai là chỗ về nương của chúng con, lại chúng con là người quen biết của tất cả trời người Atula trong đời. A Nan thường làm thị giả, vị thị giả hộ trì tạng pháp. La Hầu La là con của Phật, nếu Phật thọ ký đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác cho, thời lòng nguyện của con đã mãn, mà lòng trong của chúng cũng được đủ. Đó, thì như vậy cái là lòng tha thiết muốn được thọ ký của ngài A Nan và ngài La Hầu La, hai vị đều đứng lên một lượt mà thưa với Đức Phật. Thì như vậy để thấy rằng ngang đây hai ngài đều là phát cái tâm Bồ Tát, đều mong được thọ ký thành Phật, chứ không có nghĩ mình tu chứng A La Hán nữa. Như vậy thì Đức Phật ngài mới nói về cái lý do nhiều đời nhiều kiếp của hai ngài để rồi được thọ ký. Thì quý vị thấy ở đây ngài La A Nan và ngài La Hầu La là hai cái vị có hai cái đặc biệt, người thì hộ trì tạng pháp, còn người thì là con của Phật. Nghĩa là tất cả trong chúng hội người trời gì cũng đều biết rõ, bây giờ chưa được thọ ký, mong được Phật thọ ký cho mọi người đều mãn nguyện. Lúc đó hàng đệ tử Thanh Văn bậc học cùng vô học 2000 người đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên hữu, đến trước Phật chắp tay, một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Thế Tôn như chỗ nguyện cầu của A Nan và La Hầu La, rồi đứng qua một bên một phía. Như vậy thì thấy hai vị đó đứng dậy cầu xin rồi thì hưởng ứng theo, hàng hữu học hàng vô học tới 2000 người đều cũng mong được Phật thọ ký. Bây giờ Đức Phật bảo A Nan, ông ở đời sau sẽ được làm Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, ứng cúng chánh viên tri minh hạnh tốt thiện thệ thế gian giải, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật hộ trì tạng pháp, vậy sao chứng được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát, làm cho thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nước tên là Thường Lập Thắng Phan, cõi đó thanh tịnh, đất bằng chất lưu ly, kiếp ta diệu âm biến mãn. Đức Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Nếu có người ở trong nghìn muôn ức vô lượng A Tăng kỳ kiếp, tính đến số kể chẳng có thể nghĩ biết được, chánh pháp trụ đời gấp bội, thọ mạng tượng pháp lại gấp bội chánh pháp. A Nan, Đức Phật sơn hải huệ tự tại thông vương đó được vô lượng nghìn muôn ức hằng hà xa các Đức Phật Như Lai ở mười phương đồng ngợi khen công đức của ngài. Ở đây Đức Phật thọ ký trước hết là ngài A Nan. Ngài A Nan còn bao lâu nữa thành Phật? Thì sẽ cúng dường 62 ức Đức Phật rồi hộ trì tạng pháp, vậy sao mới được thành Phật? Rồi khi mà thành Phật á, ngài giáo hóa thì bao nhiêu? Giáo hóa 20.000 muôn ức hằng hà sa các chúng Bồ Tát. Một hằng hà sa là chúng ta đếm không nổi rồi, mà tới 20.000 muôn ức hằng hà sa thì không biết bao nhiêu kể. Như vậy thì giáo hóa xong những gì đó thành Phật, thì lúc thành ngài thành Phật, cái tên của nước ngài á là Thường Lập Thắng Phan. Thắng Phan, chữ Phan là cái cờ, tức là cái thường có cái cờ thù thắng, đất bằng lưu ly. Kiếp của tên là Diệu Âm Biếu Mãn. Diệu Âm Biếu Mãn tức là cái tiếng nhiệm màu khắp hết. Như vậy thì nói tuổi của Đức Phật mà ngài A Nan thành á là bao nhiêu tuổi? Phật đó thọ mạng vô lượng nghìn muôn ức A Tăng kỳ kiếp đó, nghe tuổi cũng vô số.